Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 12 đây tháng 8 năm 2023. Rồi, thiếu trí. Thiếu trí khó tu khó thực hành, duyên trời tận độ, tự hành thanh. Khai thông trí tuệ quy chân hành, thực hiện công phu tự tiến nhanh, đương sĩ hành. Thiếu trí là sao? Thế nào gọi là thiếu trí? Giờ bạn đầu trả lời đi. Thế nào là gọi là thiếu trí?
Vừa thanh xin phép có ý kiến anh bảo
Rồi, mời chị.
thì theo theo cái suy nghĩ của người thanh á thì cái thiếu trí là cái trí nó không có sáng suốt, mà trí lúc nào là nó cũng hướng hạ, hướng ra ngoài, và không có nói chung là không có đầy đủ á, thiếu thiếu á thì nó lại phản nó phản nghịch lại với cái đủ, thành ra là người thanh nó thấy rằng nó không có đầy đủ cái trí trí tuệ của mình, thành ra lúc nào cũng là không có minh mẫn, là không có sáng suốt
Không có sáng
nên.
suốt. Rồi, có ai có ý kiến gì không? Thiếu trí. Tại sao có cái đề tài thiếu trí này ha? Cái trí nó quan trọng không ở trên đường tu? Trên đường tu cái trí của mình nó có quan trọng không?
Xin đóng góp anh bảo.
Dạ.
Dạ. Thì cái từ thiếu trí này thì nó nói tới người tu này là mình đã con người mình thiếu trí được, nhưng cái trí mình được bị lu mờ u tối, hướng hạ
Không
sân
thấy
si lượng mà
nghe không
bị
rõ
nhiều
người thanh
chuyện.
thoát ra rồi, vô nha anh bảo.
Cho nên là mình thiếu trí là tức mình phải tranh chấp đối với đời thôi. Còn nói về đạo thì mình đã con đường tu học mình không biết, về mặt tâm linh mình cũng không biết, mình chỉ biết cái về đời thôi. Nhưng mà về đời thì cạnh tranh hơn thua giành giật, sân si giận hờn, chứ không có biết cái về vấn đề mà con đường thiện, chỉ chấp về con đường nặng trược đi xuống thôi. Đó.
Cảm ơn anh. Rồi, có ai nghĩ gì thêm không? Rồi. Thiếu trí.
Em đóng góp thêm cái vấn đề mà thiếu trí, nó nếu nói về con người tu á, nếu con người tu tu mình á thì thiếu trí á, thì mình đâu có biết đường tu. Cái người thiếu trí nghe băng á, cũng không biết cách nghe mà hiểu cũng không hiểu được. Mà tu thì đôi khi cũng thiếu cái, đã nói là thiếu trí rồi thì tất nhiên á, thiếu cái phần á, là gọi là nghiên cứu mổ xẻ rồi học hỏi. Thì tất nhiên á, nếu nói trên đường tu á là cũng chưa chắc gì tu trúng, bởi vì là chẳng hạn như trong cái room mình, anh em tất cả quý bạn đạo mình hàng tuần đã học và khai triển chân lý, mà đôi khi mình còn chưa thấy cái lỗi của mình, mà có thấy rồi mà chưa chắc gì sửa lần một lần hai đã thành công đó. Mà nói về cái người thiếu trí nó càng sai xa nữa. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh. Thành ra cái trí nó quan trọng trên đường tu lắm. Tại vì mình tu là bằng trí bằng ý mà, đâu phải tu bằng cái thể xác này đâu. Thể xác này là nó hỗ trợ một phần thôi, mượn cái thân pháp này để cho nó hỗ trợ thôi, chứ cái tu chánh á là đâu phải là ngồi thiền không, thì tu bằng trí bằng ý. Thấy không? Cái trí ý mình á, mà cái trí mà nó không đủ á thì con người nó thiếu trí, kêu là thiếu trí á, là nó mê chấp, nó hay phê bình người khác nè, nó không có biết chê nó mà nó phê bình người khác nè, nó chỉ trích người khác nè, nó mê chấp nè, nó hay cãi nè, thì mấy cái đó là thiếu trí, không có trí, không có đủ. Còn cái người mà đủ trí á, người ta nhìn là người ta hiểu rồi, đâu cần nói, đâu cần cãi, đâu có cần mê chấp, ta nhìn là người ta hiểu hết rồi, bề mặt cũng như bề trái của sự việc á. thì lúc đó nó dễ đưa cái tâm mình đi tới cái sự thanh tịnh hơn. Còn mình thiếu trí á, nó sẽ đưa mình đi tới cái chỗ động loạn. Tại vì khi mà mình nóng giận nè, mình tranh chấp nè, mình mê chấp nè, là nó xáo trộn hết cái thần kinh ở trong bộ óc của mình. Thành ra mình động loạn lắm. Mà mỗi ngày mình cứ rước động về hoài, khi nào mình mới tỉnh? Mà tới giờ phút ra đi mà mình không có được chút tỉnh nào hết á, thì mình biết mình đi đâu rồi. Thành ra cái trí nó quan trọng. Rồi mình tu á, để cho cái trí mình nó càng ngày càng mở. Càng mở thì mình mới sáng suốt, mình mới đi tới quân bình, mình mới đi tới thanh tịnh. Thành ra thầy mới nói là mình niệm Phật nhiều để mở đại trí là vậy. Cái trí mình nó hiểu rộng, hiểu ra, hiểu rộng. Rồi đi tới cái trí huệ, trí tâm của mình, tất cả đều mở hết, thì mình mới sáng suốt được. Còn cái mình tu mà cái trí ý mà nó cứ lu mờ hoài thì mình đâu có biết đường đi. Giờ cho mình ngồi thiền cũng là ngồi ăn đóng thôi. Thành ra ít có người hiểu được tu là phải tu bằng cái gì. Thầy nhắc hoài tu bằng trí, bằng ý. Mà cái ý trí ý mình nó không có khai mở thì nó không có sáng được, nó không có hiểu đạo nhiều được, không có đào sâu chân lý được. Thành ra cũng còn rất nhiều người vẫn lầm tưởng là khi mình tối mình ngồi mình thiền á, là mình là người tu rồi. Thế đó mới có quét dọn thôi chứ chưa có tu được cái gì hết. Tu là mình phải có trí, mình mới tránh mấy cái sự sai lầm, mấy con đường nào mà sai á, mình không có làm nữa, không có tái tục nữa. Thì mình mới thức tâm, mình quay đầu về. Còn mình động loạn hoài thì đâu có bao giờ mình tiến được. Ra cái trí nó rất là quan trọng. Tu tu rồi từ từ nó mở tới cái trí tuệ, cái trí huệ, mở đại trí. Nên cái trí là quan trọng nhất. Cái trí là nó đi đi chung với cái sự sáng suốt mà. Sự quân bình, sáng suốt, thanh tịnh. Thành ra người thiếu trí là không có làm được cái gì hết trên con đường tu. Mình tưởng mình tu nhưng mà thiệt ra không có tu gì bao nhiêu. Để cho các bạn nghe một hai clip về thiếu trí thì nhiều lắm, nhưng mà nghe một hai cái chơi vui vậy thôi.
Tu lúc nào cũng quý người tu, ở tu bằng các phương thức nào cũng quý họ, rất quý người tu, người chỉ thực hiện là chúng ta quý người tu, không nên chê bai người khác. Mình có tội không biết mà dám nói người có tội, cho nó sao tội của chính mình cũng biết. Bây giờ chúng ta đang tu là đào sâu cái tội của chúng ta, sửa tu tâm sửa tánh để giảm bớt cái tội trạng của chúng ta mới toàn lập mọi tiền. Mọi tiền để sửa tội và khai mở sự tâm tối của chính mình, Phật để mở cái đại trí của chúng ta. Kinh Vô Lượng phải sân si giận hờn và chiến chiếc chấp mê của mình, chiến chiếc thực hiện được tâm từ bi tha thứ và thương yêu thì cái trí nó sẽ đầy đủ. Và chiếu lầm tha thứ và thương yêu rồi chiến chiếc nhưng mà thường thiếu trí đại đa số là bệnh đau gan, đau thanh xe, bệnh nguy hiểm có thể rất nhiều năm. Cái nào mà không hiểu không nên chê. Tất cả xung quanh của chúng ta là ác nhân, nhưng mà không mình chê người khác thì trong này gây sự bực tức cho chính mình được. Mình lâm mình không nên chê quý sự tâm.
Rồi, ở đây thầy nói cái người mà thiếu trí hay sân si giận hờn mê chấp chê bai người khác, mình có tội mà mình không có đào sâu cái tội mình ra để mình sửa, mà mình lại đi chê người khác thì cái đó là rốt cuộc mình đâu có tiến. Mà khi mà mình sân si bực tức thì mình chê bai người khác, mình bực tức á, thì trong này là mình người là người bệnh trước, về sức khỏe cũng không có khá mà về tâm linh nó cũng khá nữa. Thành ra cái người thiếu trí trí nó không có hiểu nhiều á, nên thì nó bị lọt vô trong cái vòng mà sân si giận hờn mê chấp chê bai đó, cái đó là người thiếu trí nó bị lọt vô trong đó. Mà người tu mà không có chịu học hỏi, không có đào sâu chân lý thì cái trí nó đâu có mở được. Không có mở thì mình không có biết đường tu, mình tưởng là mình tu nhưng mà thiệt ra mình không có tu, thành ra mình khổ lắm, làm cho mình động loạn cả ngày.
Người đời dũng lý thuyết, tánh từ không có phẳng lặng, không phát triển, trí không mở, trí không sáng, thì thiếu trí hay mê hay chấp tạo sự động loạn cho chung. Giữ thế này thế nọ, cái kỳ thật cuối cùng của nó không phải thanh tịnh mà là đi. Muốn lìa khỏi cái xác này cũng phải thanh tịnh. Cho nên người ta nói ở đời tôi làm việc đến hơi thở cuối cùng, dứt khoát sự động loạn của cơ toàn nữ cơ tạng, tôi sẽ rời khỏi thế sự phần hồn ra đi. Mà mỗi mỗi chúng ta người nào cũng có hồn, tạo sự động loạn cho nó bám cái hồn khó tiến, tạo sự thanh tịnh là cái hồn dễ giải ra vô. Lúc đó chúng ta mới thấy chiều sâu của tâm đạo, thấy rõ con người là ở cõi vô cùng không có giới hạn, mà ôm sự chấp mê ở thế gian, kích động của thể xác thành là giới hạn, tạo thế này thế kia thù hận lẫn nhau, không có phát triển, mưu mô đủ chuyện nhưng mà không có thành công. Vạn sự trên đời là không có cái gì thật đâu.
Rồi, thầy nói là mình dùng lý thuyết, mình không có hành, trí mình không có mở, thì mình kẹt ở trong cái sự mê chấp, mình tạo tạo cái sự động loạn, nên mình thiếu thanh tịnh. Mình tạo cái sự động loạn, cái sự động loạn nó bám trong cái hồn mình nó khó thoát. Còn mình nuôi dưỡng cái sự thanh tịnh thì phần hồn mình nó nhẹ, nó mới vô ra dễ giải. Mà mình tu mà ai cũng phải ra đi, mà lúc mà ra đi mình không thanh tịnh là mình biết mình đi đâu rồi. Thành ra mình cần phải nuôi dưỡng cái sự thanh tịnh, không có nên mà để hàng ngày cái sự mê chấp mỗi ngày nó dính một chút vậy, nó cộng lại nó nhiều lắm, nhiều lớp khó mà tháo gỡ lắm. Thành ra đừng có cho nó bám nữa, đừng có cho cái sự động loạn nó bám trong cái tâm mình nữa. Phải dùng cái trí, trí mình mở là mình thấy liền cái chuyện nó không có lợi, mình biết cái chuyện đó là sai là mình phải ngăn ngừa nó liền. Thành ra mình định tích để cho cái sự thiếu trí nó bám mình phải lo tu, mình niệm Phật nhiều để nó mở cái trí của mình ra, mình nghe băng giảng của thầy để nó mở tâm mở trí, mình hiểu đạo nhiều hơn là đương nhiên, là mình không có đi vô con đường tâm tối nữa, mình chỉ tìm con đường thanh tịnh mà đi thôi. Mấy cái nào mà thầy nhắc nhở là tâm tối là mình nó tới là mình gạt bỏ liền, đừng có để cho nó bám một ngày một chút tới hồi mình ra đi là nó bao nhiêu lớp động loạn đó. Thì cái phần hồn mình nó không có đủ thanh tịnh mà nó về cái giới thanh tịnh được, mình ra phải sửa soạn từ bây giờ, chứ đừng có để tới giờ chót là tôi mới lo, lo không có kịp đâu. Bây giờ là phải loại bỏ từ từ những cái gì mà nó thuộc loại thiếu trí, là mình phải dẹp điện, mà mình phải vun bồi cái đủ trí của mình. Người đủ trí là phải học tha thứ và thương yêu, cái tâm mở rộng, thay vì chê bai người khác mà mình đi tìm cách để mình giúp đỡ, mình xây dựng cho người đó cùng tiến như mình đó. Cái người đó có đủ trí, có thượng trí, mới làm cái chuyện đó. Còn nếu mà hạ trí là chỉ có mê chấp và chê người ta thôi, chứ mình không có cách gì để xây dựng giúp đỡ cho họ tiến như mình, đồng tiến trong cái tinh thần bình đẳng.
Ruột nhỏ thì cái óc nó khôn, ruột lớn thì óc nó ngu. Ngu là nóng nảy, giận hờn đó là ngu. Còn người khôn không có đâu, người thượng trí không có giận người ta. Tìm cái kỹ thuật mà để giúp đỡ hai bên đi tới chỗ cảm thông có thể. Đó là người thượng trí. Người hạ trí là giận hờn, hay là thiếu trí mới giận hờn. Môi móc tầm bậy tầm bạ đó thiếu trí. Nghe tiếng nói là phân loại rõ ràng, nhưng mà biết để cứu người ta, chứ không nên biết để chỉ trích. Không nên biết để cứu người ta, chỉ người ta một kỹ thuật là tiến tới tốt hơn.
Đó, người mà thiếu trí là hay giận hờn. Cái người mà đủ trí, thượng trí thì mình tìm cái kỹ thuật để giúp cho người ta tiến tới tốt đẹp hơn. Cái người có đủ trí.
Ông kia ông tu trước ông nói như vậy, bây giờ tôi bắt chước ông, tôi làm không được, tôi phải nhìn lại tôi thực hành như vậy và tôi đã đạt kết quả ở chỗ nào, tôi mới thấy rõ tôi tu còn yếu. Tôi lo trong cái gì? Tôi lo trong sự thanh tịnh của tôi thiếu thanh tịnh. Tôi thiếu thanh tịnh là tôi người thiếu trí, mà người thiếu trí thì chỉ mê vào sự tranh chấp hơn thua, rồi dẫn sai khối óc thần kinh làm cho mình càng ngày càng rối loạn, gia tăng bất ổn, tâm thân không yên, rồi tranh chấp niềm vô lý và không có giải quyết được một việc gì cho cá nhân hết, chỉ rước được khổ ở trong cuối cùng mà thôi. Cho nên ngày hôm nay
là người thiếu trí là cái người thiếu thanh tịnh, mê chấp và tranh chấp, chỉ đem lại cái sự động loạn cho khối óc, cho gia can thôi, không kết lại gì. Thành ra cái thiếu trí nó nguy hiểm.
Chúng ta tu vật vô lý vô vi và hữu vi và hư trụ vô thăng, hòa hợp với một điểm cái vũ trụ, không có thêm lý thuyết giả ảo nào mà không thực hành. Chúng ta luôn thực hành đi và thấy rõ, không nên nghe những lời xung quanh. Trí nó chưa mở, người thiếu trí nói lý rất nhiều mà hành động nó đến đâu hết. Cuộc đời nó khổ thôi, không có phát triển được, gia can bất ổn, tâm thức bất ổn, việc làm không thành. Đó là người thiếu trí, bận rộn mãi mà không tiến. Chúng ta liền tu buông bỏ thanh tịnh, lúc nào cũng thanh tịnh, hướng về thanh tịnh là căn bản. Bất cứ chuyện đời xảy ra, bất cứ việc gì, chúng ta hướng về thanh tịnh để giải quyết là trung tâm bộ đầu. Quân cơ tạng các bạn, quân mình từ điểm mới xuất phát lên trung tâm, không phải là muốn rút và rút lên. Có quân mình mới lên được. Đó, chúng ta thấy thiên địa nhân thể thác của ta, chúng ta cũng có tam giới thượng trung hạ. Thượng trung hạ chúng ta đồng nhất, ý tưởng là xuất phát. Thượng trung hạ chúng ta không đồng nhất, chỉ có lý luận thôi. Trong ngu si mà tưởng mình là thông minh học giả, đó là sai vô cùng, lạc trong mình lý thuyết văn chương.
Đó, và cái người mà thiếu trí, cái người mà đủ trí thì họ ôm cái sự thanh tịnh. Người thiếu trí thì trong cái mê chấp động loạn. Thì cái người mà có trí thì cái họ phải lập lợi, phải thực hành mới có cái lý luận, thì nó không có dẫn mình đi tới cái đủ trí được. Tại vì mình muốn đủ trí á, thì mình phải thanh tịnh sáng suốt. Mà mình muốn thanh tịnh sáng suốt á, là mình phải cho cái luồng điển nó rút trên trung tim bộ đầu. Mà muốn cái luồng điển mà mình hướng về trung tim bộ đầu được á, thì cái cơ tạng của mình nó phải quân bình. Mà mình nếu mà mình không hành á, thì làm sao mình thanh lọc khai mở mà để cho cái cơ tạng nó quân bình, rồi để cho cái luồng điển của mình nó trụ trên đỉnh đầu được. Khi mà nó trụ được trên đó rồi đó, thì mình mới giải quyết mọi vấn đề trong cái sự thanh tịnh. Nói tóm tắt lại là thiếu trí là những cái mà sai lầm, mê chấp, động loạn, sân si, giận hờn, nó lôi cuốn con người xuống, nó làm cho mình động hoài, không bao giờ tỉnh. Mà người đủ trí á, thì không có mê chấp, không có giận hờn, tư tưởng lúc nào cũng quân bình, sáng suốt, thanh tịnh, tìm cách giúp đỡ đối phương, chứ không có phê bình, mà không có hữu ích gì, mà tạo động thêm cho mình, hại cho cơ tạng và hại cho thần kinh khối óc. Rồi, thiếu trí khó tu, khó thực hành. Ai muốn đóng góp câu này? Thiếu trí khó tu, khó thực hành. Tại sao thiếu trí mà khó tu?
Em xin đóng góp, anh bảo
Rồi.
thì cũng như là nãy giờ anh nói cái từ thiếu trí đó. Thì đã nói là thiếu trí thì giận hờn sân si mê chấp chỉ trích tập mạch những chuyện ở ngoài không à, cho nên đâu có biết cái chuyện gì cho có bản thân, mà cái gì làm lợi cho bản thân, chỉ đem cái hốc rác, đem cái mà ô trược khó chịu cho nội tâm nội thức, sự giận hờn không à, sự trần trược không, nếu nói về cái người tu. Cho nên đó là cái như vậy là khó tu khó tiến, mà cái người mà đủ trí ít nhất là người tu ta phải á, thầy thường nói á, nghe băng để lập hạnh, mà nghe băng để mở trí, mà thầy nói nghe băng á, là để phải hành, chứ không phải nghe băng mà để lý thuyết suông thì coi như đó là cái trí nó cũng không mở. Mà ngược lại thầy cũng có nói á, câm cái mồm mà làm thinh mà ngồi một đống á, chỉ đang bám điểm thôi, mà nếu mà thành Phật á, là cái cục đá ngồi ngàn năm nó thành Phật rồi. Đó là ý thầy nói, mà ngồi những người mà hu tu đó, là hành là ngồi đó là đủ, không cần nghe băng, không cần mà lý luận mà mổ xẻ cái chân lý, cũng như nói đại khái quý bạn mình ngồi học trong cái room này đi, có nhiều bạn ấy đâu phải đâu cần phần học đó phải ngồi ngồi công phu là đủ, nhưng mà công phu đâu chưa chắc gì trúng. Ví dụ giờ trong cái room mình học cái vấn đề mình niệm Phật á, nay là mấy năm rồi mà chắc được bao nhiêu bạn làm đúng và có bạn nào làm sai hay không. Cho nên đó là mình đó, là chắc chắn nếu mà người thiếu trí mà không mổ xẻ, không khai thác, không nghiên cứu về đạo pháp thì chắc chắn là làm không trúng, thì vậy là khó tu khó tiến, mà khó thực hành đây nữa, bởi vì cái đời trần trược nó lôi cuốn, nó thu hút, đời nó mạnh lắm, nó không phải như đạo. Đạo bởi vì thầy có nói là gì, ma nhất trượng mà Phật nhất xích, cho nên đó là Phật mà lên một khúc là ma nó lên một thước rồi, cho nên đời nó lâu mình lắm. Bởi vì thầy mới nói các bạn ngồi đây chứ hàng mấy ngàn năm rồi, một kiếp người tu có mấy ngày mấy tháng là chết cái rồi, rồi sau đâu có tu đạt được tới đâu. Cho nên đó là nói tiếng tu thì dễ chứ mà thực hành là rất là khó. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến đã nhắc lại những cái điều đó. Thì bây giờ mình thiếu trí á, thì mình không có hiểu gì hết á, làm sao mình tu? Tu là con người phải thấy rõ cái chỗ nào thiếu sót, chỗ nào nó cần tu bổ sửa chữa, những cái khiếm khuyết của mình. Mà mình thiếu trí, mình đâu có biết cái đó là cái khiếm khuyết, mình đâu có biết cái đó là sai, mình đâu có đào sâu cái sự sai lầm của mình ra đâu mà mình thấy. Mình đâu có hiểu con đường nào đi lên, con đường nào đi xuống. Ông thầy không nhắc biết là bao nhiêu mà mình không có thèm nghe, mình chê nó, mình bỏ nó qua một bên, mình từ khước là mình không có chấp nhận. Thì cái công ông thầy ông bỏ ra mấy chục năm, ông đi đây đi đó, ông nói đi nói lại, nhắc đi nhắc lại mà mình chê, mình không có nhận, thì cái đó mình không có phước để hưởng thôi. Mình tưởng lầm là ngồi thiền là tu, nhưng mà ngồi thiền mà không có sửa được cái gì tu cái gì. Thấy không? Rồi rước mỗi ngày rước biết bao nhiêu sự động loạn, tối ngồi thiền đâu có giá trị, giải đâu có hết, thành ra khó thực hành lắm á. Khi mà mình trong ngày mà mình rước quá nhiều cái ô trược mà mình không hay, mình không biết cái đó là rác, mình không có biết cái đó là không nên, thì tối mình thực hành đâu có được, nó động lắm. Nó mình soi hồn với pháp luân mình giải không kịp, thì tới thiền định mình đâu có định được, không có cái giờ phút nào phẳng lặng hết. Và khi mà mình không phẳng lặng thì mình đâu có thấy được cái sự sai lầm của mình đâu, mà kêu bằng tu. Tu là tu bổ sửa chữa, phải thấy phải sửa chứ, không thấy làm sao sửa được. Thành ra người thiếu trí mà cái đó rất tiếc là nó đông quá, Chiêu trí khó tu khó thực hành, duyên trời tận độ tự hành thanh. Câu này sao? Tiến muốn làm luôn không? Duyên trời tận
cũng góp ý luôn theo ý em hiểu thôi.
Ừ.
Thì duyên trời tận độ tự hành thanh, thì mình đã bước vào con đường tu này rồi thì mình đã thấy, mình bước vào con đường tu mình mới thấy duyên trời tận độ. Chứ nếu mà mình như một người ở ngoài đời khó mà thấy được duyên trời tận độ lắm. Cho nên nếu khi cái phần hồn mình mà xuống cái thể xác này là cũng độ hết ráo rồi, cũng cho tất tần tật rồi. Cũng như anh cũng có thường nói á, từ cái sống cho đến cái chết, chết kiểu nào ở đâu làm sao cũng cũng cho hết rồi. Nhưng mà bây giờ mình có thể mình đã biết con đường tu rồi á, mình cố gắng mình nâng cái cấp của mình lên, nâng về phần thanh nhẹ sáng suốt mình lên á, thì nó có chuyển đổi. Cho nên độ hết rồi, giờ còn cái thực hành để về thanh á, là mình phải biết là mình quay về trong để mình hướng thượng về trên, mình lo mà tu sửa vừa tâm lẫn thân thì mới lần lần mình mò về con đường thanh nhẹ được. Chứ còn mình trì âm trầm địa ngục đó thì mình mang tiếng tu mà mình tu cho lấy kiểu lấy có tu ba rọi thì coi như là cuối cùng thì chắc thêm vài ngàn kiếp nữa đâu có về thanh được. Em xin hết.
Mình ra cái duyên trời tận độ thì mình có duyên nghe ông trời này, lúc nào cũng đâu có bỏ mình đâu, lúc nào cũng tận độ cho mình đầy đủ hết phương tiện để mình tự hành những cái gì mà ông làm được, ngoài những cái mà ăn uống hít thở là cái đó chuyện bình thường phải không. Còn ông cho mình những cái duyên tận độ, được cái này được cái kia, được cơ hội này được cơ hội kia, được phương tiện này phương tiện kia, những phương tiện vật chất mà hiện nay chúng ta đang hưởng đây là cũng là do duyên trời tận độ. Mình mới có những cái phương tiện mà mình có được một cái thiền đường khắp các nơi hội tụ được. Đâu phải dễ mà, hồi xưa mình phải đi di chuyển đi tới cái thiền đường, tới giờ đến lúc phải đi. Mấy người nào ở gần đó được đi tới thôi chứ. Còn mình bây giờ ở góc trời nào mình cũng có thể hội tụ để mình học hỏi, để mình trao đổi. Cái đó là như là tiên rồi, như mấy ông tiên trên trời hô họp giờ nào là giờ đó bay tới là xong. Mình bây giờ không cần bay mà mình bấm nút ra là mình thấy hết, họp họp mặt chuyện đó cách đây mấy năm mình đâu có nghĩ tới được, mà bây giờ cái phương tiện nó đã đến với mình để cho mình tận hưởng, để mình hiểu, mình tự hành để mình hướng về thanh, mình chuyển cái hành trình của mình hướng về thanh, thay vì lâu nay nó không biết thì nó đâm đầu xuống trực. Thì giờ mình chuyển được á thì nó cái trí mình nó mở, càng ngày càng mở, mình càng học thì cái trí nó càng ngày càng mở chứ. Mình thấy được con đường nào đúng, con đường nào sai, con đường nào đi lên, con đường nào đi xuống, thì lúc đó mình phải chọn con đường hành thanh là hướng về thanh. Khai thông trí tuệ quy chân hành. Câu này sao? Khai thông trí tuệ quy chân hành.
Em cũng đóng góp cái câu này. Thì
Ừ.
khai thông cái trí tuệ này, muốn có trí tuệ này khai thông là mình phải hành. Mà nói tiếng hành nó là hành dữ lắm, chứ không phải là mình ngồi công phu không. Mọi điều kiện, mọi lĩnh vực mình phải điều hành hết. Ví dụ nghe băng để lập hạnh, để khai tâm mở trí cũng là hành. Mà trong cái công việc mình làm hàng ngày, trong cái đời sống mình cũng phải cái hành đạo trong đó nó cũng có nữa. Ví dụ mình hành đây là gì? Hành như trong sự nhẫn nhục, sự nhịn nhục nè, rồi là cố gắng mình phải làm một cái tâm thành của mình, cũng là cái đó cũng hành pháp rồi. Trí tuệ, khi trí tuệ mình được khai thông rồi mà quy chân hành đây á, chứ chân hành đó là có khi thầy nói là mình muốn cái chân hành này là mình phải buông bỏ tất cả nhân duyên nghiệp lực của mình á thì mình mới quy về được. Tất nhiên mình phải buông bỏ rồi thì cái tâm mình mới quy về cái sự chân chân tâm mình mà lo hành pháp được. Chứ còn mà mình là không có quy về được thì mình cũng còn là vướng vào cái đời hay là vướng sự trần trược thì tất nhiên mình khó mà hành hành cái chân pháp đó. Em xin hết.
Ừ, cảm ơn anh. Thì đó mình phải khai thông cái trí tuệ. Con người ta khai thông cái trí là cũng đã mệt rồi, thấy không? Mà nãy mình nói từ cái thiếu trí mà mình khai thông cho nó đủ trí là cũng là khá rồi, mà được khai thông cái tuệ nữa. Cái tuệ là cái sự sáng suốt về đạo, thấy không? Khai thông cái có trí rồi mới có tuệ, tuệ là cái sự sáng về đạo. Lúc đó mình mới trở về với cái chân hành được. Chân hành là lúc đó mình không còn mê chấp nữa, tối ngày chỉ lo niệm Phật, hướng về trời, về Phật mà tu thôi. Thành ra cái quy chân hành này nó rất là khó. Mình ở đây mình còn trần trược lắm, mình đâu có quy chân hành được, mình đâu có nói mình chân hành được. Mình còn bị cái sầm chữ trần trược nó lôi cuốn, nó bám víu trong cái tư tưởng của mình đâu có xuất ra được đâu mà chân hành. Xuất ra được thì lúc đó mình chỉ lúc nào cũng trì niệm để thăng hoa, phần hồn lúc nào cũng nhớ tới cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, mà lúc nào cũng tưởng trời tưởng Phật, chứ quy chân hành, thực hiện công phu tự tiến nhanh. Thì đương nhiên là lúc đó là mình ở cái giai đoạn thanh nhẹ đó, thì mình thực hiện công phu là lo khứ trược lưu thanh, là lúc nào cũng lo thanh lọc hết. Thì đó mình chỉ có biết lo thanh lọc hơn, mình không có rước trược nữa, thì lúc đó mình sẽ tiến nhanh. Không? Từ cái thiếu trí khó tu khó thực hành mà đi tới cái thực hiện công phu tự tiến nhanh là mình nó có cái sự chuyển đổi ở bên trong. Khai thông là tất nhiên là phải có thực hành để trở về với cái hành nào hành đúng, hành đúng cho phần hồn, không phải hành cho cái thể xác mà hành cho cái phần hồn đó. Mình trở về bên trong, như mình trở về với cái chân tâm của mình, là trở về với cái phần hồn của mình, lo tu bớt cái sự nhiễu động của thể xác. Bây giờ mình càng tu là mình càng hiểu cái thể xác và cái hồn, hai cái mình tách nó ra được, để mình thấy rõ cái nào cơ cấu tạm và cái phần vĩnh cửu. Câu số
Hành
một
đúng là hành đúng đủ, sao tiếng anh bảo hành đúng
hả?
còn phải đòi hỏi hành đủ nữa chứ.
À, thì hành phải đúng mức, hành phải, thầy nói là hành phải hành đúng mức, đúng mức nó mới mở được. Cũng như cái pháp luân thường chuyển, người ta nói huệ tâm khai, mà mình hành không có đúng mức nó đâu có huệ tâm khai được. Ta nói niệm Phật mở đại trí, mà mình niệm không có đủ làm sao mà nó mở đại trí được. Thành nó phải đúng mức, nghĩa là như là trói chết đó. Nghĩa là tối ngày chỉ có lo làm cái chuyện đó thôi, không có làm chuyện gì khác, tập trung vô làm cái chuyện đó thôi nó mới đúng mức. Còn mình thiệt ra nói thì nghe nó hơi buồn, nhưng mà mình tu chơi chơi, tu hơi tài tử nha. Chứ mình chứ
Bởi vì nãy anh có nói cái từ mà từ khước á, thì em nghe thầy có một đoạn thầy mới nói rằng tôi đâu có đem cái gì của tôi đưa cho bạn đâu, tôi lượm những cái mà bạn buông bỏ từ khước các bạn bỏ quên, tôi sắp xếp cho nó có trật tự lại mà tôi đưa cho bạn, mà bạn còn từ chối từ khước, bạn không thừa nhận.
à, thì đó nhiều lắm, nhiều người không hiểu, không hiểu tại sao Phật ông bỏ công mấy chục năm ra ông làm cái chuyện đó, để cho bây giờ mình bỏ thùng rác, mình nói chê cái đó là lý thuyết. Mình đâu có biết là những cái đó là những cái kinh nghiệm của ông khổ cực thực hành mới moi ra được chút xíu đó, nói lại cho mình nghe trong mấy giây, mà biết bao nhiêu cái cực khổ mới moi ra được chút đó, chứ đâu phải là đơn giản đâu. Phải đi tìm chân lý là đơn giản đâu, ông Tư rồi đó đi tìm chân lý khổ lắm chứ. Ông thầy mình cũng khổ lắm, mà bây giờ mình được sung sướng mình không hưởng thì thôi, không biết kiếp nào thì mình mới được hưởng lại, không phải dễ nha. Không biết kiếp nào mới hội tụ được đủ điều kiện để hưởng cái này. Thứ nhất là phải trở lại làm người Việt Nam cái đã, cái thứ nhì là phải làm sao mà gặp được cái ngộ, được cái pháp này mà mình nắm lấy mình tu tiếp, không phải giỡn nha. Đâu có chắc vì kiếp sau mình trở lại làm người gì mình đâu có biết, nếu mà trở lại làm người. Rồi câu thứ nhất, muốn nghiên cứu tiềm năng của con người thì phải làm sao? Cưa, muốn nghiên cứu tiềm năng của con người thì phải dốc lòng thật thà tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, trong nội tâm niệm Phật đầy đủ, phát triển đều đều quân bình và nhớ chấn động của Nam Mô A Di Đà Phật, thì mới thấy rõ tiềm năng của con người xuất phát vô cùng, chứ không phải cầu xin điển này điển nọ mà tự hại tâm thân không có kết quả tốt. khi lìa xác, thực cảnh phát triển tự phân qua điển giới nhân thân tự thức hòa. Tâm đạo chiều sâu càng phát triển, tiềm năng sẵn có tự mình qua. Có cái gì các bạn không hiểu không? Có điểm nào cần mổ xẻ không?
Anh đã giải dùng cái chữ tiềm năng với cái chữ khả năng hay dùm anh Bảo.
À.
Tiềm năng, cái khả năng thì mình biết và tiềm năng anh giúp giúp.
Rồi, thưa muốn nghiên cứu tiềm năng của con người thì phải dốc lòng thật thà tu theo pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật Pháp. Trong nội tâm niệm Phật đầy đủ, phát triển đều đều, quân bình và nhớ chán động lực mới thấy rõ tiềm năng của con người xuất phát vô cùng. Chứ không phải cầu xin điển này điển nọ, tự hại tâm thân mà không có kết quả tốt khi lìa xác. Cái tiềm năng là cái khả năng mà nó chôn sâu ở trong cái tâm thức của mình á, mình không phải thấy liền, mình không có mở nó ra, mình không có khai mở nó ra thì mình không có xài nó được, mà mình cũng không có thấy nó. Con người ai cũng có cái khả năng linh diệu ở bên trong á, mà nó giấu ở bên trong á, cho đó mình phải cũng như cục kim cương mà nó bị nằm ở trong đá ấy, mình phải moi ra, mình phải đào ra mình mới tìm ra được cái cục kim cương. Cái tiềm năng là cái khả năng mà vô cùng của con người á, ai cũng có, nhưng mà nó bị chôn sâu ở trong này. Cái sự động loạn nó bao vây, nó chôn sâu rồi. Bây giờ mình phải khai phá nó ra. Khai phá nó ra thì bây giờ mình phải mượn cái pháp, cũng như là mượn cái đục, cái đẽo để mình đục nó ra, để mình tìm nó ra. Chứ không phải là mình thấy dễ, không phải nhìn vô là thấy liền. Nó bị chìm sâu ở trong. Bây giờ mình phải đục phá nó ra, khai mở nó ra. Thì trước hết là mình phải mượn cái pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật Pháp này để cho mình thanh lọc. Nó dùng cái mà điển cái của càn khôn vũ trụ xuống để cho nó thanh lọc. Dùng cái pháp thủy cũng như nước vậy, nó rửa, nó tẩy từ lớp trượt này tới lớp cực kia, đi tới cái sự trong sạch, khai mở. Khai mở từ tạng một. Thành ra lúc đó mình mới mới từ từ mình tìm ra. Rồi cộng thêm trong nội tâm mình nó phải niệm Phật đầy đủ, phát triển đều đều, nghĩa là cái sự phát triển nó phải liên tục, không phải là bữa nay niệm rồi mai nghỉ, hay là bữa nay cố gắng giúp rồi mai bỏ. Nó phải phát triển đều đều. Tất cả những cái gì của tâm linh mình muốn cho nó mở được là nó phải có cái sự liên tục. Cái này nó bồi cho cái kia nó bồi cho cái nọ, ngày hôm nay bồi cho ngày hôm ngày ngày sắp tới, mình bồi 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 á, cho nó càng ngày nó càng mạnh hơn. Cũng như pháp luân thường chuyển, tại sao mình phải làm sáu hơi? Tại một hơi không có đủ, một hơi nó mới có một chớ quay một vòng, cũng như cái xe hồi xưa nó có cái manivel, nó có cái đồ quay cái máy cho nó chạy, cho nó nổ máy á, nó quay đúc vô rồi quay mấy vòng nó mới có trớn rồi nó mới nổ máy. Thì cái pháp luân thường chuyển cũng vậy, mình phải làm ít nhất là sáu hơi để cho nó có cái trớn, trớn đó nó mới đẩy đẩy cái trượt ra được. Thì trong bất cứ cái gì ở trong pháp lý vô vi á, mình muốn cho nó khai mở là nó phải khai mở đều đều, không có phải mà làm được chút xíu rồi nghỉ, nó tuột xuống rồi làm trở lại thì nó mất thời gian, nó không có bao giờ mà nó khai mở được về tâm linh. Nó phải phát triển đều đều, như là sự cố gắng của mình là phải liên tục, không có bao giờ mà cho nó tuột xuống ở đây. Thành ra niệm Phật cũng vậy, khi mà mình tăng lên được rồi đó, mình không có cho nó tuột là vậy đó. Nó phải phát triển đều đều, quân bình và nhớ chấn động lực của Nam Mô A Di Phật thì mới thấy rõ tiềm năng của con người xuất phát vô cùng. Thì lúc đó mình mới thấy sự khai triển về tâm linh đó, mình mới thấy được cái tiềm năng của con người, nên cái nhiều sự vi diệu lắm. Cái đó là cái tiềm năng của con người đó, lúc đó nó mới xuất phát ra được. Ví dụ như mình xuất phát cái Moni Châu, hay là mình xuất phát cái luồng ánh sáng, nó phải liên tục, chứ không phải lâu lâu thấy nhá cái gì, không ăn nhậu gì hết trơn á. Thấy là mỗi ngày, khi mà bắt đầu thấy rồi á là phải làm sao giữ cho nó mỗi ngày mỗi thấy. Mất đi là sợ lắm. Mấy người mà ta tìm được ánh sáng là mất một ngày thôi là người ta lo lắm. Biết ngày đó mình có làm sai cái gì rồi nó bị mới bị mất. Cho nên muốn thấy được cái tiềm năng của mình á, là phải có cái sự liên tục phát triển đều đều. Mà niệm Phật, mà nhớ cái chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật, như là mình niệm hoài á, mình mới nhớ được cái chấn động lực đó. Niệm đến nỗi nhớ luôn á, chứ không phải niệm như mình bây giờ lâu lâu mình vô mình niệm chút xíu thôi, mà niệm liên tục đến nỗi nhớ luôn cái chấn động lực Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó mình mới phát triển được cái tiềm năng của con người. Thực hành phát triển tự phân hóa, điển giới nhân thân, tự thức quả. Tâm đạo chiều sâu càng phát triển, tiềm năng sẵn có tự mình qua. Câu số 2, hỏi muốn đạt
Đây,
tới.
anh bảo giảng thêm cái thực hành phát triển tự phân hóa là sao anh bảo?
À, tự phân qua, bây giờ thực hành mình phát triển, mình tự phân, mình bị tự phân ra là nó như thế nào, mình phải hiểu. Phân là phân giải á, mình phân giải rồi mình mới hiểu, rồi mình mới qua được, chứ mình không hiểu mình đâu qua được. Có nhiều cái trở ngại mà mình không phân á, mình không hiểu nó làm sao mà qua. Có những cái trở ngại trước mắt mình á, giờ làm sao mình vượt qua cái trở ngại đó. Mình phải phân nó, mình phải biết nó như thế nào, cách nào để đi tới, cách nào để hóa giải rồi mình mới qua được.
Rồi điển giới nhân thân tự thức hòa là sao anh?
Điển giới
Điển
là,
giới nhân thân tự
điển giới là ở bên trên nó cũng có, bên trong mình nó cũng có, thấy không? Cái thân mình á, mình phải, cái thân con người đó mình phải tự thức mình mới hòa với điển giới được. Mình phải tự thức, mình thức tâm, mình không có ôm cái sự động loạn nữa, thì cái nhẹ nó mới hòa với cái nhẹ được. Cái điển giới là nó nhẹ, mà nếu mà mình nặng trược mình đâu có hòa với điển giới được. Mình phải tự thức, mình giải tỏa những cái sự sai lầm của mình đó cho nó thanh nhẹ rồi mình mới hòa với điển giới được, chứ đâu phải dễ hòa. Nó là thanh nhẹ, mình nặng trược vô cái là mình văng ra liền. Còn gì nữa?
Tân tạo chiều sâu càng phát triển.
Tâm đạo chiều sâu càng phát triển,
Của tâm tà đạo chiều sâu càng phát triển.
thì bây giờ mình càng ngày càng phát triển chiều sâu, là càng ngày mình đào sâu với chân lý nè, mình mới hiểu cái tâm đạo là cái gì, mà cái đạo là cái gì, cái tâm là chỗ nào, chân tâm là chỗ nào, đạo là cái gì. Mình hiểu càng ngày càng hiểu sâu hơn. Hồi xưa mình chỉ hiểu sơ sơ vậy thôi, bây giờ mình càng càng đào sâu, mình càng phát triển thì mình đào sâu được cái tâm đạo của mình hiểu. Tiềm năng sẵn có tự mình qua, cái tiềm năng là nó, cái khả năng mà nó chìm ở bên trong nó đã có sẵn rồi, bây giờ mình khai mở nó qua thì tự nhiên mình có. Muốn đạt tới chánh tín thì phải làm sao? Thưa,
Cảm ơn.
muốn đạt tới chánh tín thì phải tin nơi khả năng của chính mình, có thể nhịn nhục tối đa, nhiên hậu mới đạt được chánh tín. Nói một là một, hai là hai, không có thay đổi thì mọi việc sẽ tiến tới êm xuôi và trật tự. Chánh tâm chỉ rõ tình người thật, trật tự trước tiên việc rất cần, thoải mái không còn lo động nữa, thanh cao biểu lộ trí giao thần. Chánh tín là tin thế nào mới gọi là chánh tín? Cái tin không phải là tin trời tin Phật, mà thầy cứ nhắc hoài là mình tin nơi khả năng của mình. Làm sao tin nơi khả năng của mình là có thể khai triển được chính mình để trở về với tiên Phật và trở về với nguồn cội. Cũng như ông Phật cũng nói là nhân nhân giai thành Phật, là ai cũng có thể thành Phật đó. Mà nếu mà mình không tin nơi cái khả năng của mình có thể tu sửa khai mở để trở về Phật á, thì đâu có bao giờ mình tiến trở về Phật được. Mình chỉ quỳ lại, ỷ lại, cầu xin thôi. Còn bây giờ mình tin nơi khả năng của mình mới tu thiền, mình mới học đạo nè, là mình biết mình đi có ngày nó cũng sẽ tới, con đường đi nó gian nan thiệt, nhưng mà mình cứ trì kỳ chí đi thì nó sẽ tới. tin cái khả năng của mình có thể chịu nhịn nhục được tới đa. Tại vì mình không làm thôi, chứ mình làm rồi thấy nhịn nhục rồi cũng đâu có chết. Càng nhịn nhục phần hồn càng được thăng hoa. Phải tin nơi cái khả năng đó, duyên hậu mới được đạt được cái chánh tính. Chánh tính là chánh tính là mình, cái đó là kêu là chánh tính, tin nơi cái khả năng của mình. Mà tin nơi khả năng của mình đó, là cái người nó ý chí nó bất khuất, như là lời hứa nó giữ một là một, nói một là một, hai là hai, không có thay đổi, như là lập trường luôn luôn giữ vững. Mình tin như vậy là làm như vậy, nói như vậy là phải làm như vậy, thì việc nó sẽ tiến tới êm xuôi và trật tự. Thì từ từ mình sẽ đi tới cái kết quả tốt đẹp nếu mình giữ một cái đường lối như vậy. Không phải bữa nay nói ngày mai sửa lại, hứa rồi không làm, tự hứa với mình rồi không làm. Thì mình giữ vững lập trường từ đây tới chết, tiếp tục làm như vậy cho tới chết luôn. Chánh tâm chỉ rõ tình người thật, cái chánh tâm của mình nó chỉ rõ cái tình người thật. Trật tự tiến trước tiên việc nó cần, chứ khá là mình phải lập lại cái trật tự. Một là một, hai là hai, thoải mái không còn lo động nữa, thì mình cứ thả lỏng cho mọi chuyện nó thoải mái, thì mình không có còn lo động nữa, không còn lo động nữa. Thanh cao biểu lộ trí giao thần, thanh cao, cái sự thanh cao nó sẽ biểu lộ, và cái trí mình nó phải, nó sẽ giao với cái sự sáng suốt, là cái trí mình nó càng ngày nó càng sáng suốt thêm. Câu số 3 hỏi: đã nói điển nhập sát mỗi người cảm nhận khác nhau, tại sao? Đáp: điển nhập sát là tùy luồng điển của hành giả, ý niệm cầu sinh khác nhau thì mới bị nhập. Đối với vô vi nhập sát là không đúng, sát phàm ô trược, độc tố quá nhiều, tâm thân không khỏe mới bị điển trược tấn công, nặng ngực, cần thanh lọc, bổ tiêu hóa cho sạch và bồi dưỡng đầy đủ bằng thuốc cây cỏ cho luồng điển cơ tạng được khỏe mạnh, thì không có luồng điển nào dám xâm nhập. Thực hành đứng đắn theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, niệm Phật liên tục và rõ ràng, dùng ý niệm chứ không nên niệm qua âm thanh, khẩu khai thần khí tán, giữ nguyên khí, phát triển tâm linh, thoát tục và giải tỏa phiền muộn sai quấy. Kệ: tự tu phát triển vui vầy tiếng, giải tỏa trược ô chẳng có phiền, minh đạo hiểu đời tâm thức giác, chẳng còn sinh sỏ tự tâm yên. Thì vô vi á, thì mình đã học biết bao nhiêu bài rồi. Khi mà điển mà nhập sát á, xưng này xưng nọ nó chẳng giúp ích gì được cho mình. Rốt cuộc là mình cũng phải tự tự tu tự tiến thôi, chứ không có điển nào mà giúp cho mình khỏi tu. Không phải là mình trần trược gì, mình cầu xin cho điển này điển kia nhập vô sát mình rồi mình khỏi cần tu. Mà thường thường những người mà bị nhập á, là tại vì nó bị trượt nhiều, cho nên cái điển trượt nó mới thừa đó, nó nhập vô. Nhập vô thì nó sưng đủ thứ đó. Cho nên bây giờ mấy người nào mà sưng gì sưng là chuyện của họ, mình không có bao giờ chạy theo mấy người sưng. Giờ có sưng cha, sưng Phật, sưng thầy, sưng cái gì, bất cứ sưng cái gì là mình biết là giả, không có thật. Toàn là bị nhập không à, không có cái gì đúng, không có cái gì đúng hết đó. Ai muốn sưng gì là chuyện của họ. Mình biết là cái điển nó bị hộ nhập rồi, thì mấy người đó thầy nói là cần phải thanh lọc, trượt nó mới hút trượt. Hỏi: quý yêu muôn loài vạn vật thì phải quý yêu bằng cách nào mới đúng? Đáp: thưa, muốn nhận thức rõ ràng mọi sự việc thì phải thành tâm tu sửa, hiểu mình và hiểu họ, thức hòa đồng khai mở, tâm thức tự cảm thức sự bình đẳng là cần thiết, nhiên hậu mới biết quý yêu muôn loài vạn vật. Kệ: bình đẳng tương giao, quý trọng nhau, thực hành chất phát rõ đuôi đầu, dìu nhau chung tiến, quy thành một, giải quyết tâm linh tránh hại nhau. Ai muốn giải câu này không? Rồi, ai
Hiếu
muốn?
họ là hiếu sao anh ta?
Hiểu họ gì? Cần tu sửa hiểu mình và hiểu họ. Hiểu mình là hiểu hiểu họ thì mình hiểu được chính mình á, thì mình đã sáng rồi. Khi mà mình hiểu được mình nhìn người khác là mình biết rồi, cái những cái gì mà mình đã tháo gỡ được hết rồi, những cái gì bên trong mình có, mình khai thác hết rồi, thì người khác cũng cái cơ tạng như mình thôi, họ cũng là một cái tiểu thiên địa, cũng là tứ quan ngũ tạng, mà họ không có biết họ, họ không có khai mở được họ. Mà mình khai mở được mình á, thì bây giờ mình hiểu rõ cái sự cấu trúc của mình ở bên trong, mình hiểu rõ cái thực chất của mình rồi á, thì tự nhiên mình nhìn người khác là mình hiểu rồi, họ thông chỗ nào, kẹt chỗ nào mình nhìn mình biết chứ. Cũng như tại sao ông thầy ông nhìn mình ông hiểu hết, ông thấu hết tâm can của mình, hiểu luôn quá khứ vị lai của mình, tại vì ông đã khai thác chính ông rồi, ông là cũng là cái tiểu thiên địa như mình, nhưng mà nó đã khai sáng rồi. Thành ra khai, khi mà mình khai sáng được mình rồi, mình nhìn cái người khác là mình hiểu liền chứ đâu có gì kẹt, thì lúc đó cái thức hòa đồng mình mới khai mở được, tại mình hiểu họ, mình biết họ kẹt chỗ nào, hồi xưa mình cũng đã đi qua cái chỗ đó, mà mình giải làm sao mình qua được. Thì bây giờ mình thấy người đó bị kẹt cái chỗ đó, mình hiểu họ đang tới cái trình độ đó, thành ra cái thức hòa đồng của mình nó khai mở, tại mình đã qua những cái đó hết rồi. Tâm thức tự cảm thức sự bình đẳng là cần thiết. À, cái tâm mình lúc đó mình hiểu là sự bình đẳng, mình nghĩ là mọi người cũng sẽ như mình thôi. Bây giờ họ đang đi, họ cũng có khả năng như mình, nhưng mà họ chưa có tận dụng hay là chưa có đúng trình độ, cho nên họ chưa có hiểu. Thì mình lấy cái thức bình đẳng mình đối xử, như là mình tìm cách hỗ trợ cho họ được cùng tiếng như mình, chứ không phải mình nói ôi cái này là không có bao giờ tiến nổi, ở giới đó là ở giới đó luôn, không có bao giờ phát triển được đâu. Cho nên là mình thiếu cái thức bình đẳng. Khi mà mình có cái thức bình đẳng, mình nghĩ là người đó cũng sẽ tiến như mình, nếu mà mình cao hơn họ thì mình nghĩ họ cũng sẽ tiến như mình. Cũng như ông Phật ông nhìn mình, ông đối xử bình đẳng, ông nói nhân nhân giai thành Phật, là ông lấy cái thức bình đẳng ra ông đối xử với mình. Ông nói ai cũng có thể thành Phật hết, chứ không phải mình ổng đâu. Không phải ổng lên trển, ổng là cha hết tất cả mọi người, mấy người ở dưới này phải quỳ lại thôi, chứ không có bao giờ mà đạt tới như ổng. Ổng khuyến khích cho mình đi tới như ổng, ngang hàng như ổng, giống nhau mà, tất cả là mọi người đều là con của Thượng Đế, là giống nhau, có khả năng giống nhau hết, mà chưa khai thác đúng mức thôi. Nhiên hậu mới quý yêu muôn loài vạn vật. Khi mà mình hiểu được mình hiểu được những cái gì xung quanh mình, rồi mình thấy mọi vạn linh đều có thể tiến hóa như nhau, thì lúc đó mình mới biết quý yêu muôn loài vạn vật. Lúc đó mình nhìn cái gì mình cũng thấy thương ấy. À, nhìn cái cây cái cỏ, cái người mà đã hiểu được họ rồi, họ có thể nói chuyện được với cái cây, mà họ nhìn con thú nó than vãn như thế nào, họ thấy họ rất thương, quý yêu muôn loài. Giống như ông thầy, ông đi vô cái nhà hàng, ông thấy trong bếp mấy cái hồn nó đang than vãn ở trong, hồn con này con kia, con gà con vịt rồi, nó đang ở trong nó than vãn ở trong, ông thấy ông thương nhất, thương những cái phần hồn mà đang còn vất vưởng, nó còn đang còn bám vô cái xác nó, vì si mê cái bản chất này, nó khi nó bị làm thịt nó than vãn gì lắm, tại nó còn si mê trong cái thể xác, mặc dầu nó đã lập cái hạnh lên đây để cho hy sinh xương máu. Để cho người ta ăn. Làm người muốn tự cứu. Làm người muốn tự cứu thì cần phát triển nơi nào? Đáp. Làm người muốn tự cứu thì phải phát triển tâm linh, tự mở thêm lĩnh vực vô cùng thanh tịnh. Nhiên hậu mới liên hệ được với vốn tự nhiên và hồn nhiên. từ vô thủy đã có. Kẻ trở về thực chất sống bình yên, nguyên lý cao sâu tự nối liền. Trí tuệ thực hành trong sáng suốt, gieo trồng giống tốt, đạt thanh quyền. Đó.
Vô thủy là cái gì bảo?
Vô
từ
thủy.
Vô thủy là cái gì?
Vô thủy đã có từ lâu rồi đó. Cái gốc gác của mình đã có từ lâu rồi đó.
Gốc gác.
Vô thủy là từ xa xưa lâu lắm rồi.
Dạ, cảm ơn bạn.
Bây giờ mình muốn tự cứu mình á, là mình phải lo phát triển về tâm linh, mở thêm lãnh vực vô cùng thanh tịnh. Đó, mình phải khai mở cái lãnh vực thanh tịnh của mình. Mà cái lãnh vực thanh tịnh nó nằm ở đâu? Nó nằm ở bên trong mình. Mình phải hướng nội rồi hướng thượng thì mình mới tìm trở về với cái sự thanh tịnh của mình, thì mình mới khai mở nó thêm, càng ngày càng thanh tịnh hơn. Còn bây giờ mình cứ tiếp tục hướng ngoại là mình chỉ đi tới cái sự động loạn thôi, mình mất cái vốn thanh tịnh của mình. Nên là mình muốn cứu mình là phải quay đầu trở về để chuyển cái hành trình của mình trở về bên trong, quay về bên trong, không có theo cái sự hướng dẫn của cái xác này, cái sự quyến rũ của cái xác này nữa, đi lông nhông ở bên ngoài, không có biết tự trở về với chính mình. Thành ra mình đâu có khai phá được cái lãnh vực thanh tịnh vô cùng của mình. Thì khi mà mình thanh tịnh rồi, mình khai phá cái thanh tịnh rồi, phát triển về tâm linh rồi đó, mình mới liên hệ được cái vốn tự nhiên và hồn nhiên từ vô thủy đã có. Từ lúc ông trời sanh mình ra mình đã có rồi. Cái vốn tự nhiên và hồn nhiên là cái bản chất của phần hồn của mình đó. Cái thực chất của phần hồn của mình đó là tự nhiên và hồn nhiên, do ông trời ông tạo ra. Mình có rồi, mà bây giờ mình phải thanh tịnh mình mới liên hệ được với ông trời. Trở về thực chất sống bình yên đó, mình trở về cái thực chất của phần hồn của mình đó, là tự nhiên và hồn nhiên, nguyên lý cao sâu tự nói liền. Mình trở về mình nói liền với cái nguyên lý cao sâu mà từ xa xưa mình đã rời khỏi ông trời. Bây giờ mình trở về mình nói liền với cái nguyên lý đó. Trí tuệ thực hành trong sáng suốt. Thì khi mà mình làm được như vậy là cái trí tuệ của mình nó càng ngày nó càng sáng suốt, càng ngày nó càng khai mở, càng sáng suốt. Gieo trồng giống tốt, đạt thanh quyền. Gieo trồng giống tốt. Thì cái hạt giống của mình, mình trở về mình gieo cái hạt giống thanh tịnh là cái hạt giống tốt. Mình đạt tới cái sự thanh và cái sự huyền diệu. Đạt được cái sự thanh nhẹ và cái huyền diệu là nhờ mình gieo cái giống tốt. Cái giống tốt là mình chỉ nuôi dưỡng cái sự thanh tịnh thôi. Cái đó là cái giống tốt. Mình gieo cái giống tốt là không có gieo cái sự động loạn mà gieo cái sự thanh tịnh. Càng ngày càng thanh tịnh hơn, sáng suốt hơn, thì mình sẽ đạt tới cái thanh nhẹ và cái sự huyền diệu ở bên trên. Cái đó là nói về cái giới cao lắm á, không phải ở thế gian nữa. Vừa thanh mà vừa quyền diệu nữa. Câu hỏi số 6. Loại người hay ghen ghét, giận hờn, giam vào tâm. Giận hờn giam vào tâm suốt đời thì sao? Loại người hay ghen ghét, giận hờn giam vào tâm suốt đời thì sao? Đáp: thưa loại người hay giận hờn và ghim vào tâm suốt đời, loại người đó sẽ tự hại họ rất nhiều. Tâm từ bi không bao giờ phát triển được. Kiếp sau phước mỏng, vạn sự bất thành, khổ mà không biết tại sao. Bản chất keo kiết, rất khó có cơ hội trở về thiên quốc. Có phước mới được làm người, nhân đức không lành thì quả sẽ không tốt. Khuyên những người có tánh xấu ấy nên niệm Phật cho nhiều thì sẽ được tự cứu, quên đi hận thù trong nội tâm, tự khai triển quyền bí trong nội thức thay vì tâm tối. Kệ tự mình loạn động tạo thêm tội, mặt mũi khôi ngô, tánh ý ôi, ý ôi, gieo họa cho mình thêm thống khổ, phân minh chánh pháp chẳng sang tội. Cái người mà hay giận, mà hay ghim á, ghim mà ghim suốt đời không có bao giờ quên, là không có bao giờ tha thứ và thương yêu được. Cái tâm từ bi á, mấy người mà giận mà ghim á, là không bao giờ có tâm từ bi, đâu có tha thứ được đâu mà có từ bi. Thì cái kiếp sau á, cái phước mỏng, ít có phước, làm chuyện gì nó cũng thành, cũng làm như người ta, cũng học như người ta, cũng đi làm ăn như người ta, mà không có chuyện gì nó thành hết, là tại vì cái phước mỏng. Thành ra ở đời này mình thấy cũng có nhiều người, nhưng mà có người thành công hơn người khác là họ có phước. Còn cái phước mà kiếp trước không có, thì nó cái phước mỏng, thì kiếp này nó khổ lắm. Nhất là những người có bản chất keo kiết, rất là không có bao giờ biết ban rãi cứu khổ, ôm ôm bo bo đồng tiền, khó có cơ hội trở về thiên quốc. Có phước mới được làm người, nhân đức không lành thì quả sẽ không tốt. Khi mà mình có đức mình trở nên được làm người là cái đó là cũng là phước đức. Nhưng mà nếu cái nhân của mình mấy kiếp trước không tốt thì kiếp này cái quả nó không tốt, chuyện gì nó cũng không thành. Thì khuyên những người có tánh xấu ấy nên niệm Phật cho nhiều, sẽ được tự cứu, quên đi sự hận thù trong nội tâm, thì lúc đó mới giải bỏ hết những cái sự ghim gút là hận thù trong nội tâm đó. Thì cái quyền quý nó mới thức. Tự mình loạn động tạo thêm tội, mặt mũi khôi ngô, tánh ỷ ôi. Mặt mũi khôi ngô là coi đẹp đẽ đó, tánh ỷ ôi là cái gì ha? Ỷ ôi này không biết nó là gì, không biết.
Ỷ ôi chắc là tánh hay than phiền
à, than gián á, tánh hay than gián á. Mặt mũi khôi ngô là cái mặt ngờ, mặt mũi coi cũng đẹp ha, coi cũng đẹp đẽ, mà cái tánh hay than gián, gieo họa chính mình thêm thống khổ, làm cho mình thêm họa thôi, khổ thêm, phân minh chánh pháp chẳng sang tội. Câu số 7, trần tâm xuất phát từ đâu? Thưa, trần tâm xuất phát từ sự thâu nhập, thâu thập của ngoại cảnh, hình thành một tập quán hơn thua không lối thoát, dành cho được thế đứng tại mặt đất, cuối cùng cũng phải ra đi bởi hai bàn tay không. Kệ quên hồn, quên vía, quên tòng đường chân, tạo chấp, tạo mê, tạo giận hờn, khó tính hại người, thiếu ổn định, buồn vui lẫn lộn, khó sanh tồn. Trần tâm xuất phát từ sự thâu thập của ngoại cảnh, hình thành một tập quán hơn thua không lối thoát. Cái trần tâm này mình xuống đây mình sống ở dưới thế gian này á, do mình thâu thập cái ngoại cảnh hơn thua nhiều quá nên mới đưa ra cái trần tâm, dành cho được thế đứng tại mặt đất. Ở dưới thế gian cái gì mình cũng muốn có hơn người khác, mình cũng muốn có thế. Nhưng mà cuối cùng khi mà mình lìa thế rồi đó, thì của thiên trả địa, không có cái gì mang theo được, không có cái gì mang theo được. Ra đi với hai bàn tay không, ông trời cũng đã sắp sẵn cái luật rồi. Tới hai bàn tay không mà ra đi với hai bàn tay không, mà con người vì mê loạn cho nên tranh giành ôm cho nhiều, rồi rốt cuộc phải buông xuôi ra đi. làm những cái chuyện vô lý như vậy đó. Nếu mà không thức tâm thì của thiên trả địa rõ ràng, định luật đã sắp đặt, những cái gì mượn của trần gian là phải trả về cho trần, về trả về cho mặt đất này, thể xác này cũng mượn cũng phải trả lại, không có mang theo được cái gì hết. Quên hồn quên vía tầm đường chân, mình quên luôn cái hồn vía của mình, mình xuống đây mình chỉ ham mê trong những cái vai tuồng tạm bợ là vợ chồng thương tiếc, nhưng mà mình không có thương nhớ cái hồn vía mình, không có trở về tìm lại cái hồn vía của mình. Tạo chấp tạo mê tạo giận hờn, tạo chấp tạo mê là dưới thế gian này cái gì cũng chấp, cái gì cũng mê, cái gì cũng khen, cái gì cũng chê, rồi sanh ra giận hờn, khó tính hại người, thiếu ổn định, thành ra thanh. Khi mà cái gì cũng làm cho mình bực mình, cái gì mình cũng thích, cũng mê, là cũng chấp, cũng phê bình, sanh ra cái khó tính. Khó tính thì hại người, thiếu ổn định, buồn vui lẫn lộn, khó sanh tồn. Thích có thì vui, mất thì buồn, nó cứ lẫn lộn hoài, khó mà sống thanh tịnh. Rồi, tới đây chấm dứt. Các bạn nào lát nữa có học khóa tới thì chờ 45 phút nữa.
Xin cảm ơn chú Bảo.
10 giờ.
Xin chào anh Bảo nhá. Chúc các bạn mọi người khỏe.
45 phút nữa.
Dạ, cảm ơn Bảo.
Chúc 15 phút. 15 phút.
45 phút nữa học tiếp.
Ok.
Cảm ơn anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Dạ. Chào các bạn ha.
Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Chào các bạn.